là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 73 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất của dân tộc, ngay từ đầu thành lập với 34 chiến sĩ được trang bị gậy tầm vông, súng kíp, súng trường, quân đội ta đã mưu trí dũng cảm chiến đấu, lập nên chiến công tiêu diệt các đồn Phay Khắt, Nà Ngần của giặc Pháp, để rồi ngày càng phát triển lớn mạnh nhanh chóng cùng toàn dân tiến hành thành công cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trường kỳ, gian khổ với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc hy sinh, quân đội ta đã cùng nhân dân cả nước chiến đấu giành nhiều thắng lợi vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công nối tiếp chiến công, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngay sau đó tiếp tục chống lại quân xâm lược ở cả hai đầu biên giới phía Bắc và phía Tây Nam của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, không ngừng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân, chúng tôi xin gửi lời tri ân tới các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và chúc sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ quân đội đã và đang công tác trên mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, cùng với giữ vững ổn định quốc phòng, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái còn tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các vùng địa bàn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Tiếp đó là ghi nhận về vai trò của Quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Năm 2017, tỉnh Yên Bái có 44 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư gần 15.400 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 38 dự án, Ban Quản lý các khu công nghiệp 3 dự án. So với năm 2016, tăng 12 dự án. Các dự án đăng ký đầu tư tập trung trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và kinh tế khác. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 426 dự án với tổng số vốn gần 59.500 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu ở thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên. Tỉnh Yên Bái vẫn đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, công khai minh bạch thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp, thực hiện thanh kiểm tra không quá một lần một năm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
Hiện nay, Điện lực huyện Lục Yên đang quản lý trên 29.000 khách hàng. Trong năm 2017, đơn vị đã kinh doanh điện thương phẩm đạt 60 triệu kWh, tăng 14,3% so với năm 2016. Tổng doanh thu đạt hơn 98 tỷ đồng. Có được kết quả này, Điện lực Lục Yên đã tích cực đưa các dịch vụ tới người dân, bán điện theo đúng giá quy định của chính phủ, cải tạo và nâng cấp lưới điện tại khu vực mới tiếp nhận, nâng cao an toàn trong sử dụng điện. Đồng thời, Điện lực Lục Yên đã thực hiện nghiêm chế độ thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định, thực hiện niêm yết công khai giá điện tại các điểm giao dịch. Năm 2018, Điện lực Lục Yên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, đầu tư lắp đặt, sửa chữa, cải tạo hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giảm thiểu tỷ lệ người thất nghiệp trên địa bàn, trong năm 2017, thành phố Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền vận động các đối tượng trong độ tuổi lao động tham gia học nghề. Do đó đã có gần 2.500 người được đào tạo nghề phi nông nghiệp, nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 72%. Tỷ lệ lao động nông thôn sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ, nhưng năng suất thu nhập cao hơn, chiếm trên 87%.
Năm 2017, Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện thị thành phố trong tỉnh Yên Bái đã phối hợp với ngành y tế khám chữa bệnh định kỳ cho hàng vạn lượt người cao tuổi. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 53.500 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 72% người cao tuổi tham gia. Năm 2017, Hội chữ thập đỏ tỉnh cũng đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Cao Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí cho gần 20.000 người cao tuổi ở 5 huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình và Lục Yên. Có trên 1.500 người cao tuổi được chữa các bệnh về mắt miễn phí với số tiền trên 3 tỷ đồng.
Đoàn từ thiện của Quỹ Từ thiện Ánh Sáng Vàng và Ban Phân Y Giới tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đến động viên thăm hỏi và trao 95 xuất quà cho các gia đình có người chết mất tích, các hộ bị thiệt hại nặng nề về tài sản ở xã Phúc Sơn và Thanh Sơn trong trận lũ tháng 10 vừa qua, tổng giá trị trên 230 triệu đồng.
Chiều qua, Viettel Yên Bái đã tổ chức chương trình trao thưởng xe máy cho khách hàng trúng thưởng, khuyến mại và đăng ký sử dụng các dịch vụ của Viettel từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2017. Chị Đào Minh Huệ, huyện Yên Bình đã trúng thưởng chiếc xe Liberty trị giá hơn 55 triệu đồng. Đây là khách hàng may mắn trong số hơn 14.000 lượt khách hàng tham gia chương trình đăng ký liền tay trúng ngay xe máy của Viettel Yên Bái, tổ chức đợt 2 từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2017. Thời gian qua, Viettel Yên Bái tiếp tục triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, khuyến mãi nhằm mang đến quyền lợi lớn cho các thuê bao thường xuyên, khẳng định nỗ lực nâng cao dịch vụ vì quyền lợi khách hàng. Đối tượng tham gia là các khách hàng hòa mạng 4G, đổi SIM 4G, hòa mạng trả sau, đăng ký Internet, truyền hình, đăng ký trả trước, có chi phí phát sinh và các dịch vụ khác của Viettel. Trước đó, trong đợt 1, chương trình bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 2017 đến tháng 9 2017, đã có 3.500 khách hàng tham gia. Viettel Yên Bái đã tổ chức chương trình quay số công khai và tìm được một khách hàng may mắn trúng thưởng xe máy. Đây là một trong các chương trình tri ân khách hàng của Viettel hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2017. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Quân dân y kết hợp năm 2017 và kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đoàn công tác quân y đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và người dân tại xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ sáng sớm, mặc dù thời tiết giá rét, nhưng rất nhiều bà con ở các thôn bản trên địa bàn xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu đã có mặt tại trạm y tế địa phương để được cán bộ quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khám bệnh, tư vấn về sức khỏe và tuyên truyền hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, ăn ở hợp vệ sinh và thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đối với bà Mùa A Dù ở bản km 16 xã Pá Hu, năm nay gần 60 tuổi, thì đây là lần đầu tiên bà được khám bệnh với những phương tiện siêu âm, điện tim hiện đại như thế này. Bà Dù cho biết. Nhà mình ở xa lắm, thường xuyên bị đau bụng và đau đầu, nhưng vẫn đi làm cũng không có tiền đến viện. Hôm nay được thôn báo là có đoàn bác sĩ quân đội về khám bệnh cho dân. Mình cùng bà con trên bản mình lắm. Mọi người bảo nhau dậy thật sớm về xã để bộ đội khám bệnh cho. Bây giờ thì mình biết là bị bệnh đau dạ dày và thiếu cái máu lên đầu. Bộ đội đã cho thuốc hướng dẫn về nhà uống. Mình và bà con không biết nói gì, chỉ biết nói cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bộ đội. Pá Hu, một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, với 93% đồng bào dân tộc Hơ Mông, tỷ lệ hộ nghèo trên 70%. Xã có 5 thôn bản, 407 hộ với trên 2.200 nhân khẩu. Những năm qua, mặc dù đội ngũ cán bộ y bác sĩ cơ sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, song do địa bàn rộng, đi lại khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, nên người dân ít tiếp cận với phương tiện y tế hiện đại. Hơn nữa, ảnh hưởng của các đợt mưa lũ là môi trường bị tác động dễ phát sinh dịch bệnh, nguy cơ mắc các bệnh về mắt, ngoài da và viêm nhiễm đường hô hấp. Bà Nguyễn Thị Vân Thủy, trạm trưởng trạm y tế xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Về phía trạm y tế thì trạm có 4 cán bộ, gồm 2 y sĩ, 1 nữ hộ sinh và 1 điều dưỡng và không có bác sĩ công tác tại trạm. Về cơ sở vật chất thì trạm y tế rất là thiếu thốn, thiếu các phòng chức năng này, thiếu các trang thiết bị hiện đại như máy điện tim, máy siêu âm và trình độ cán bộ của chuyên môn còn hạn chế nên cũng không sử dụng được những cái máy móc này. Mặc dù trạm rất cố gắng trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nào nhu cầu khám chữa bệnh cao hơn của nhân dân. Được sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đến cấp và phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Đây cũng là dịp để anh em cán bộ trạm học hỏi, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và cũng là cái dịp để cho người dân tiếp cận được với những cái dịch vụ y tế hiện đại và được khám sức khỏe toàn diện, phát hiện những bệnh nguy hiểm.
Trong thời gian 4 ngày, đoàn công tác quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng tổng quát, điện tim và cấp thuốc miễn phí cho trên 200 đối tượng chính sách và người dân của xã Pa Hu. Với phương châm giúp dân như giúp người thân nhà mình, mặc dù thời gian ngắn, đối tượng rất đông, song với tinh thần trách nhiệm phục vụ tận tình, chu đáo khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y bác sĩ, y tế xã tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuyên truyền giúp cho người dân hiểu và thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đại úy bác sĩ Hoàng Đức Cường, trưởng ban quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định.
Báo cáo ông chí để thực hiện tốt cái chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Pa Hu huyện Trạm Tấu đợt này, thì chúng tôi trước tiên là chúng tôi xác định làm tốt công tác chuẩn bị. Thì chuẩn bị nó thứ nhất là chuẩn bị về con người, tức là đội ngũ y bác sĩ. Thứ hai là chuẩn bị về cơ sở vật chất, đó là máy móc, máy siêu âm, máy điện tim chúng tôi đem theo. Cái thứ ba là chuẩn bị đầy đủ về cơ số thuốc, đấy là về công tác chuẩn bị. Cái tiếp theo nữa là chúng tôi là phối hợp chặt chẽ với địa phương, trong đó có ủy ban nhân dân, chính quyền địa phương và trạm y tế xã Pa Hu là về công tác phối hợp. Còn cái thứ tư nữa là trong quá trình triển khai khám ấy thì thường xuyên động viên quán triệt anh em nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình trong quá trình khám với bà con. Đấy, và chúng tôi xác định là phải khám thêm ngoài giờ để khám được nhiều nhất.
Năm 2017, triển khai thực hiện tốt chương trình y tế 12 với các hoạt động thiết thực tập trung hướng về đồng bào vùng cao, vùng bị thiên tai bão lũ. Ngành hậu cần đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành lập các đoàn công tác quân y phối hợp với ngành y tế địa phương, tổ chức bảo đảm y tế trong tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, tiến hành tiêu độc khử trùng, thanh khiết môi trường địa bàn bị ảnh hưởng sau lũ, đặc biệt là phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, người nghèo tại các địa phương vùng cao, vùng dân tộc, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, hỗ trợ vật chất, phương tiện các trạm y tế cơ sở. Trung tá Vũ Duy Phương, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ.
Tôi cũng tập trung chỉ đạo và phối kết hợp với quân nhân y cơ sở cũng như là phối kết hợp với Sở Y tế đã chỉ đạo cho các cơ sở tập trung vào chỉ đạo về làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Có cái dịch bệnh cũng như là có cái xảy ra lũ quét và ổn định cho cái tình trạng coi như là chống phòng bệnh các cái dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh Yên Bái và đặc biệt là các xã khó khăn. Thế và đợt này chúng tôi là tập trung vào cái khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách và người nghèo tại xã Pa Hu. Thế và cũng được sự quan tâm của quân khu, phòng quân y quân khu cũng như quan tâm của Đảng ủy quân sự tỉnh. Đấy. Thì cơ quan hậu cần chúng tôi đã chỉ đạo quân y làm tốt cái nội dung này. Thế và mong rằng trong cái thời gian tới thì cũng mong các cái cấp ủy địa phương quan tâm hơn nữa về công tác quân y và đặc biệt là các cái công tác khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách và người nghèo.
Bằng những việc làm thiết thực cụ thể trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của những người chiến sĩ quân y đã góp phần cùng với cán bộ y tế cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường củng cố mối đoàn kết gắn bó, lòng tin yêu của nhân dân với quân đội, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đồng thời xây dựng chuẩn y tế tuyến cơ sở, xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Anh quân đi biên phòng khắp bệnh như người thân gia đình. cho canh phòng biên giới.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Quân y về bản. Thưa quý vị, cùng với việc huy động nguồn vốn, thời gian qua Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn còn tạo điều kiện giúp cho các thành viên và nhân dân trên địa bàn vay vốn phát triển sản xuất, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2017, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành tất cả 33 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong đó nổi bật là một số chỉ tiêu như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 10.000 tấn, tổng thu ngân sách đạt 71 tỷ đồng vượt 18% nghị quyết, đón và phục vụ trên 65.000 lượt khách du lịch, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 128 tỷ đồng, kết nạp đảng viên mới đạt 100% nghị quyết đề ra. Trong năm qua, Đảng bộ thị xã đã chủ động thực hiện các chương trình nhiệm vụ trọng tâm và các đề án dự án phát triển kinh tế xã hội năm 2017, hoàn thành các quy hoạch về xây dựng hạ tầng, phát triển quỹ đất để mời gọi đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án phát triển quỹ đất, đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo xây dựng xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện văn hóa lớn diễn ra tại địa phương. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2017, tập trung chỉ đạo phòng chống khắc phục nhanh hậu quả do bão lũ gây ra. An ninh quốc phòng được củng cố, tăng cường. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2017, hệ thống các chỉ tiêu năm 2018 và các vấn đề nhân dân quan tâm, như công tác triển khai thực hiện các nghị quyết ở cơ sở, vấn đề xây dựng cơ bản, khắc phục thiên tai, khôi phục các công trình phục vụ sản xuất, đặc biệt là việc hỗ trợ các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai, di rời nhà cửa, tài sản. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018. Năm 2017, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã có nhiều giải pháp trong huy động vốn cũng như tạo điều kiện cho các thành viên vay vốn phát triển kinh tế. Đến hết năm, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ đạt gần 53 tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu cho vay, thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn luôn đề ra nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn, duy trì khả năng chi trả thanh toán kịp thời cho khách hàng khi có nhu cầu rút tiền. Năm 2017, số dư huy động tiền gửi của quỹ đạt trên 46 tỷ đồng, chiếm trên 87% tổng nguồn vốn, tăng trên 14 tỷ đồng so với năm 2016. Trong năm đã có gần 800 lượt thành viên được vay vốn với doanh số đạt trên 51 tỷ đồng, trong đó chủ yếu cho vay ngành phát triển thương mại dịch vụ, phát triển cây ăn quả có múi, chăn nuôi. Gia đình chị Nguyễn Thu Hằng ở thôn Chùa 1, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn là một trong những khách hàng truyền thống của quỹ từ nhiều năm nay. Với ngành nghề kinh doanh vận tải và buôn bán, hàng năm gia đình chị vay trên 1 tỷ đồng. Hiện gia đình chị có 2 xe khách tuyến Yên Bái Mỹ Đình, 2 xe du lịch kinh doanh chăn gà, tạo việc làm cho 10 lao động ở địa phương. Với mức lương từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng, doanh thu hàng năm đạt 7 tỷ đồng trở lên, nộp ngân sách nhà nước trên 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thu Hằng, thôn Chùa 1, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
từ trước đến giờ thì năm nào gia đình nhà tôi cũng vay vốn của quỹ tín dụng và cùng với vốn gia đình phát triển từ ngành nghề kinh doanh chăn ga gối đệm và kinh doanh thêm những mảng như là xe khách. Thế bây giờ kinh doanh từ năm đấy đến nay thì cũng nhờ vào quỹ nên là gia đình nhà tôi phát triển kinh tế cũng là đi lên, kinh tế đi lên rồi, như cũng gia đình tôi nói riêng và cũng một số gia đình tất cả trong xã này nói chung là có quỹ tín dụng thì nó tiện cho việc vay vốn và phát triển kinh doanh. Thì gia đình tiền tôi thì từ ngày đến giờ cũng phát triển rất là tốt và cũng lo được cho hơn một chục từng anh em con cháu là có công ăn việc làm.
Năm 2006, anh Nguyễn Văn Dược ở thôn Dầy 2, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn vay 40 triệu đồng của Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Trấn Thịnh cùng với nguồn vốn của gia đình đầu tư san gạt đồi gò để trồng cây ăn quả có múi. Năm 2017, gia đình anh vay thêm 200 triệu đồng để mua cây giống phân bón. Nhờ chịu khó làm ăn, đến nay gia đình anh có 1 hectare rừng trồng, 2 hectare cây ăn quả. Dự kiến doanh thu đạt gần 200 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Dược, thôn Dầy 2, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
trong thời gian qua thì gia đình tôi cũng thấy là vay vốn về làm ăn kinh tế phát triển tốt, mong muốn thời gian tới thì quỹ tín dụng cũng như là các quỹ tín dụng tiếp tục hỗ trợ để gia đình phát triển kinh tế tốt hơn.
Là xã vùng 2 với trên 50% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Sau nguồn vốn của Quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh đã giúp cho nhiều hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn gần 10% năm 2017. Ông Hà Đình Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ khi thành lập được Quỹ tín dụng thì cái bà con đi vay vốn nó cũng có cái thuận lợi nhất định để hỗ cho bà con có cái nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng tức là đầu tư vào kinh doanh rồi thì sản xuất. Mong muốn là nhà nước sẽ tiếp tục tạo cái cơ chế chính sách phù hợp, nhất là cái việc là tiếp cận với các cái nguồn vốn vay khi mà cái việc huy động tại địa phương nó không kịp thời, thì có cái những cái ngân hàng khu vực để mà có cái hỗ trợ khi mà quỹ tín dụng trong việc huy động vốn tại địa phương, tức là vốn nhàn rỗi của nhân dân nó không kịp thời, thì có cái chỗ để mà cho quỹ đi vay và với cái lãi suất nó phù hợp với cái điều kiện sản xuất nông nghiệp.
Thời điểm này, Quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn ngày nào cũng đón hàng trăm lượt khách hàng đến giao dịch gửi tiền và vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn giao dịch có ngày đạt trên 1 tỷ đồng. Năm 2018, Quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn tiếp tục chú trọng công tác phát triển thành viên và huy động vốn, phấn đấu kết nạp thêm 100 thành viên mới, tăng cường tuyên truyền vận động để huy động tiền gửi trong nhân dân với mức phấn đấu đạt 52 tỷ đồng. Công tác cho vay và thu nợ tuân thủ đúng quy chế, phấn đấu dư nợ đạt trên 48 tỷ đồng. Ông Lê Văn Tuyền, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Tạo điều kiện được cái nguồn vốn tại chỗ cho tất cả các thành viên, chống được cái cho vay nặng lãi và coi như là phát triển kinh tế, và đã được coi như là nhiều, coi như là giúp cho rất nhiều coi như là các cái lao động trong vấn đề kinh doanh hàng hóa rồi là kinh doanh các cái dịch vụ. Bên cạnh đó thì là vừa rồi thì là bên quỹ cũng đã tiến hành năm 2017 thì cũng đã mở rộng địa bàn sang đối với xã Đại Lịch. Đây cũng là nhằm một coi như là thêm một coi như là cái thị trường, cũng như là để một cái kênh tín dụng tạo điều kiện cho nhân dân của xã Đại Ninh và trên đà phát triển để tiến hành xây dựng cái nông thôn mới. Các thành viên đến vay vốn rất nhanh gọn và tạo điều kiện kịp thời để coi như đáp ứng được các cái nhu cầu và các cái điều kiện và coi như là của các thành viên trong vấn đề kinh doanh và sản xuất.
Với những biện pháp linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ nhu cầu gửi tiền và vay vốn của nhân dân trong và ngoài địa phương sẽ là cơ sở quan trọng để Quỹ tín dụng nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong hoạt động kinh doanh trong năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội nổi lên diễn đàn về chuyện bắt trộm phải đi tù, đột nhập nhà ở người khác, trộm cắp là hành vi trái pháp luật, vì vậy chủ nhà tự vệ là cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật về tự vệ chính đáng. Tuy nhiên, nhiều gia chủ đã không kiểm soát được hành động, gây thương tích cho kẻ trộm nên phải chịu mức án tù treo theo quy định của pháp luật. Đây là vấn đề chúng tôi bàn luận trong mục Mỗi tuần một chuyện.
Xóm tôi vừa bị trộm đột nhập ngay giữa ban ngày. Chủ nhà về giữa chừng phát hiện có trộm lẻn vào nhưng không dám hô hoán, vì vào buổi sáng cả xóm đều đi vắng. Nghĩ rằng có hô hoán cũng không ai sắn tay áo cùng bắt trộm, mà có gọi công an tới cũng sẽ không kịp nếu chẳng may sơ sẩy để trộm phát hiện ra, chống cự lại, đôi khi còn to chuyện. Thế nhiên chủ nhà chỉ đánh động cho tên trộm chuồn êm và báo công an tới điều tra vụ việc. Đây không phải là lần đầu tiên xóm tôi có trộm. Rút nghiệm trong những vụ trộm đột nhập ấy nên hầu như nhà ai cũng cẩn thận, không để tiền bạc hay đồ quý giá gì trong nhà. Đã có lần cả xóm được hô hoán cùng xông ra bắt trộm, giải đến trụ sở công an. Những vụ bắt trộm ấy đều được coi là đúng pháp luật. Sở dĩ nói như vậy bởi thời gian gần đây, không ít vụ bắt trộm đã khiến cho chủ nhà và người cùng bắt trộm phải vướng vào vòng lao lý. Bỗng dưng đang là người ngay trở thành kẻ vi phạm pháp luật khi làm tổn hại đến thân thể trộm, thậm chí gây thương tích nghiêm trọng phải đi tù có thời hạn, phải đền bù cho trộm. Điển hình như vụ bắt trộm ở Tây Ninh, khi bị xử 12 tháng tù treo, chủ nhà bức xúc mà rằng nếu tòa tuyên như vậy thì kẻ trộm sẽ lộng hành, còn ai dám bắt trộm nữa. Ở vụ án hữu này, chủ nhà vì đuổi theo tên trộm hụt nên đã dùng dĩa đâm vào người tên trộm, sau khi tên trộm leo lên tường rào và không chịu xuống. Giám định thương tật, trộm bị tổn thương ở vùng bụng lên đến 73%. Ở một vụ việc khác vừa được đưa ra xét xử cách đây không lâu, cũng chỉ vì canh bắt trộm quá tay mà đã có hai trường hợp tại thành phố Vũng Tàu bị xử phạt từ 12 đến 15 tháng tù cùng vì tội cố ý gây thương tích. Ở vụ bắt trộm này, các bị cáo còn phải bồi thường 88 triệu đồng cho bị hại là tên trộm do đã khiến cho trộm bị đa chấn thương phần mềm ở các vùng đầu, ngực trái, tay trái, gãy xương trụ tay trái, thương tích 15%. Những bị cáo kể trên chỉ khi ra tòa mới vỡ lẽ hóa ra mình vi phạm pháp luật. Trên các diễn đàn xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ vì bắt trộm mà phải đi tù thì đúng là quá vô lý, khiến cho không ai còn dám bắt trộm và khiến cho trộm cắp ngày càng lộng hành hơn. Đành rằng hành vi đột nhập nhà ở của người khác trộm cắp là hành vi trái pháp luật. Vì vậy, chủ nhà tự vệ là cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật và tự vệ chính đáng. Vậy nhưng nếu chỉ xét trên phương diện tự vệ chính đáng mà gây tổn thương nghiêm trọng cho người khác thì rõ ràng là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là tự vệ chính đáng nữa. Bởi pháp luật không cho phép và nghiêm cấm mọi người dân dùng vũ lực để tấn công người khác dẫn đến trọng thương, dù người đó đang thực hiện một hành vi bất hợp pháp. Nếu đánh người thì có thể bị truy tố về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác hoặc tội giết người. Ở thời điểm này đã bước vào giai đoạn cuối năm, trộm cắp, cướp giật có xu hướng gia tăng. Vì vậy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên quan cần phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Song song với đó cũng cần tuyên truyền để người dân nắm bắt, hiểu biết về pháp luật để không vô tình vi phạm pháp luật. Theo lời khuyên của các chuyên gia, trong trường hợp phát hiện có trộm vào nhà, mọi người nên cố gắng bình tĩnh và khéo léo để xử lý vụ việc. Đừng để chuốc họa vào thân một cách oan uổng, vì khoảng cách giữa tự vệ chính đáng và cố ý gây thương tích là rất mong manh. Mọi người chỉ nên có biện pháp ngăn chặn, không cho tên trộm tiếp tục thực hiện hành vi như hô hoán, ngăn cản hay cùng người thân bắt trộm để giao công an xử lý và dừng lại ở đây là đủ.
Quý vị lưu ý, khi gặp trộm vào nhà thì hãy cố gắng hết sức bình tĩnh và khéo léo để xử lý vụ việc. Đừng vì nóng vội mà hành động nông nổi để rồi chuốc họa vào thân một cách oan uổng, vì khoảng cách giữa tự vệ chính đáng và cố ý gây thương tích là rất mong manh. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách, chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất năm 2018, hệ thống xe máy Hòa Bình tưng bừng tổ chức các chương trình khuyến mại ngập tràn qua khủng cho khách hàng khi mua xe tại xe máy Hòa Bình. Lần đầu tiên chỉ có tại xe máy Hòa Bình, mua xe trúng xe, mua Alpha trúng Alpha, mua RSX trúng RSX. Mua Blade số trúng Blade số lượng giải thưởng không giới hạn, chỉ cần quay số sẽ nhận giải thưởng, không trúng xe cũng trúng quà khủng. Ngoài ra, mỗi khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình tiếp tục được tặng một phiếu bốc thăm tham dự chương trình bốc thăm may mắn để có cơ hội nhận tiếp các giải thưởng như tủ lạnh Panasonic, máy giặt Toshiba, nồi cơm điện cao cấp và nhiều giải thưởng giá trị khác. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, hệ thống xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp, lãi suất hỗ trợ chỉ cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp, trang thiết bị đầu tư hiện đại, đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với chất lượng hoàn hảo, phụ tùng dấu nhất chính hiệu. Chúng tôi cam kết phục vụ quý khách hàng với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Hãy đến với cửa hàng xe máy Hòa Bình để có chiếc xe như mong muốn. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 69 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ km 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 4 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh. Điện thoại 02163 873 668.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.